Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mời quý vị nghe bản tin tối 4 tháng 9 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Cúm gia cầm H5 xuất hiện tại Sydney với một ca được xác nhận ở khu vực Northern Beaches. Thêm 2 công dân Úc được xác nhận an toàn tại Nepal. Và Việt Nam xét xử đại án ma túy VN10, tuyên 11 án tử hình và 19 án chung thân. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước hết cùng đến với tin nước Úc. Chính quyền New South Wales cho biết họ đang ứng phó với 3 ca cúm gia cầm H5 mới, trong đó có một trường hợp được phát hiện trên một con nhàn mào lớn tại khu vực các bãi biển phía bắc của Sydney. 2 trường hợp còn lại được xác nhận tại Port Kembla và Corindi thuộc Coffs Harbour. Trong một tuyên bố, chính quyền New South Wales cho biết không có dấu hiệu chim chết hàng loạt tại bất kỳ nơi nào trong tiểu bang và hoạt động giám sát vẫn đang được tiếp tục nhằm phát hiện sớm những trường hợp mới. Tính đến ngày 3 tháng 9, New South Wales đã ghi nhận 20 trường hợp liên quan đến cúm gia cầm H5. Bộ Nông nghiệp cho biết đến nay đã ghi nhận tổng cộng 468 trường hợp nhiễm cúm gia cầm trong động vật hoang dã Úc. Liên quan đến trận lũ thảm khốc dọc biên giới Nepal-Tây Tạng, số công dân Úc mất liên lạc sau trận lũ này đã được điều chỉnh từ 38 xuống còn 36 người, sau khi thêm 2 công dân Úc được xác nhận an toàn. Chính phủ Nepal cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích tại Nepal. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc thì nói rằng 21 người đã thiệt mạng và hơn 500 người mất tích tại Trung Quốc. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen nói với đài ABC rằng chính phủ vẫn tập trung vào việc xác định tung tích và tình trạng của những người còn mất tích, đồng thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Ông nói, chúng ta vẫn còn 36 công dân Úc đang mất tích và chưa rõ tung tích. Điều này thực sự khiến tất cả người dân Úc, đặc biệt là cộng đồng người Úc gốc Nepal mà tôi sẽ gặp vào cuối ngày hôm nay, cảm thấy đau lòng. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà chính phủ Nepal yêu cầu. Đây là đề nghị mà bà Penny Wong đã đưa ra ngay lập tức. Tiếp tục với tin nước Úc. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết áp lực đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi là một trong những vấn đề chính tại cuộc họp các bộ trưởng y tế hôm nay. Số liệu mới cho thấy hơn 3.600 bệnh nhân đang phải chờ tại các bệnh viện công trên toàn quốc để được bố trí vào cơ sở chăm sóc người cao tuổi, tăng từ hơn 2.700 người vào giữa năm 2025. Ông Butler cho biết tình trạng dân số già hóa đang khiến nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng lên chưa từng có. Chính phủ liên bang đang mở rộng các gói hỗ trợ tại nhà và hỗ trợ các nhà cung cấp xây dựng cơ sở mới, trong khi các tiểu bang và lãnh thổ kêu gọi thêm nguồn lực để giải phóng giường bệnh. Giá nhà tại Úc thấp hơn 3,6% so với mức đỉnh đầu năm 2026. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết chính phủ vẫn dự báo những thay đổi về thuế trong ngân sách sẽ làm tốc độ tăng giá nhà giảm khoảng 2%. Thông tin này được đưa ra sau khi số liệu mới của công ty nghiên cứu thị trường bất động sản Cotality cho thấy giá trị nhà ở trên toàn quốc hiện thấp hơn 3,6% so với mức đỉnh vào đầu năm 2026. Ông Chalmers cho biết các số liệu dự báo tăng trưởng của chính phủ dựa trên giả định trong khoảng thời gian 2 năm, đồng thời khẳng định giá nhà sẽ tăng trở lại vào năm tới. Người phát ngôn ngân khố của phe đối lập Tim Wilson nói với đài số 9 rằng những cải cách thuế của chính phủ đang gây tổn hại cho doanh nghiệp và không giúp người mua nhà lần đầu gia nhập thị trường như chính phủ đã đề xuất. Ông Wilson nói, nếu áp thêm thuế đối với các công ty xây dựng, điều đó không làm tăng khả năng họ sẽ tiếp tục hoạt động, xây thêm nhà và tạo ra nguồn cung mà người dân Úc cần để giảm giá nhà cho những người mua nhà lần đầu. Các số liệu cho thấy giá nhà giảm ở phân khúc cao cấp, chứ không phải ở phân khúc nhà ở dành cho người mua nhà lần đầu. Một nghiên cứu khác cho thấy đa số người Úc cho rằng các chính trị gia không phục vụ lợi ích của họ. Nghiên cứu của Trung tâm Chính sách và Phát triển cho thấy 80% người tham gia khảo sát muốn chính phủ trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội, đồng thời tin rằng dịch vụ y tế, giáo dục và chăm sóc trẻ em phải có mức chi phí mà tất cả mọi người đều có thể trang trải. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy gần 6 trong 10 người tin rằng các đại diện dân cử không hành động vì lợi ích của họ. Các nhà nghiên cứu cho biết 65% người tham gia khảo sát muốn người dân bình thường có tiếng nói lớn hơn đáng kể trong việc xác định những ưu tiên chính sách cốt lõi. Liên quan đến các chính sách đối với người thổ dân và cư dân đảo Torres, các nhà nghiên cứu hoan nghênh khoản tài trợ của chính phủ liên bang dành cho một cơ sở dữ liệu ghi nhận các vụ phân biệt chủng tộc và kỳ thị nhắm vào người bản địa. Chính phủ liên bang sẽ tài trợ 2 triệu đô la để duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu Call It Out, một cơ sở dữ liệu ghi nhận các vụ phân biệt chủng tộc và kỳ thị đối với người bản địa thêm 3 năm. Khoản tài trợ này cũng được sử dụng để xây dựng bản dữ liệu trực tuyến, hỗ trợ việc hoạch định các chính sách chống phân biệt chủng tộc. Giáo sư Lyndon Combs thuộc Viện Jumbana cho biết số vụ phân biệt chủng tộc đã gia tăng sau cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói của người thổ dân trước Quốc hội năm 2023. Ông khẳng định thông tin gửi đến Call It Out sẽ được bảo vệ và sử dụng để xây dựng các chiến lược chống phân biệt chủng tộc. Chuyển sang tin quốc tế, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance tuyên bố sẽ không có đàm phán với Iran trừ khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau trong tuần này. Iran cho biết nước này đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đợt không kích mới nhất. Iran nói rằng các cuộc tấn công mới nhất là nhằm đáp trả một vụ không kích xảy ra hồi đầu tuần mà Tehran quy trách nhiệm cho Mỹ. Vụ tấn công nhằm vào một đám cưới tại thị trấn ven biển Kohestak của Iran khiến 4 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Phó Tổng thống Mỹ nói giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ không phải là một cuộc chiến tranh, nhưng cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm nếu căng thẳng kéo dài.
I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there is.
Ông nói, tôi không gọi đây là một cuộc chiến tranh. Hiện tại không có giao tranh trực tiếp. Tôi thừa nhận tình hình đã bùng phát tại một số nơi. Nhưng khi quý vị hỏi khi nào chuyện này sẽ kết thúc, thì cũng giống như đang hỏi tôi khi nào Iran sẽ ngừng bắn vào tàu thuyền. Tôi nghĩ thực tế là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Quý vị phải hỏi phía Iran, khi nào việc Iran bắn vào các tàu thuyền sẽ không còn tác động đến các thị trường năng lượng thế giới? Câu trả lời là tác động đó đang giảm dần qua từng ngày. Tại Việt Nam, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với 11 người và án tù chung thân đối với 19 người trong chuyên án ma túy VN10. Tổng cộng 227 bị cáo bị xét xử với nhiều tội danh. Người bị xác định cầm đầu đường dây Hà Danh Nậm bị xét xử vắng mặt và tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ca sĩ Chi Dân bị phạt 7 năm tù. Nhân vật mạng xã hội Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù. Còn người mẫu An Tây nhận tổng cộng 8 năm tù vì các tội liên quan đến ma túy. Chuyên án này bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện gần 11,3 kg MDMA và ketamine được giấu trong các tuýp kem đánh răng thuộc hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp. Các tiếp viên không bị truy cứu hình sự vì nhà chức trách xác định họ không biết bên trong có ma túy. Cuộc điều tra sau đó mở rộng thành 477 vụ án liên quan đến hơn 2.700 người và gần 500 nhánh đường dây tại 34 tỉnh thành. Tổng giao dịch bị cáo buộc lên tới gần 29.000 tỷ đồng, tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ. Và tin thể thao, trong môn quần vợt, tay vợt của Úc đang được đặt hy vọng giành danh hiệu Mỹ mở rộng Alex de Minaur đã bị loại ở vòng 2 tại New York. Tay vợt số 7 thế giới đã thua Botik van der Zandschulp của Hà Lan, đối thủ mà anh đã đánh bại trong cả 4 lần chạm trán trước đó. De Minaur để mất game giao bóng 5 lần và chỉ một lần bẻ được game giao bóng của đối thủ đang xếp hạng 70 thế giới trong trận thua với tỷ số 4-6, 5-7 và 2-6. De Minaur đã từng 3 lần vào tứ kết Mỹ mở rộng và là tay vợt có thứ hạng cao thứ tư còn lại trong nhánh đấu sau khi Novak Djokovic và Felix Auger-Aliassime bị loại. Chuyển sang tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 72 xu Mỹ, tương đương 18.821 đồng Việt Nam. dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy, 5 tháng 9, tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời mưa rào, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Adelaide, trời mưa, giảm dần vào cuối ngày, trời nhiều gió, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Melbourne, trời mưa, 19 độ. Hobart, trời mưa, nhiệt độ cao nhất 15. Canberra, trời mưa, nhiệt độ cao nhất 19. Sydney, trời nhiều gió, có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Wollongong, trời nhiều gió, phần lớn là nắng, nhiệt độ cao nhất 28. Newcastle, trời nắng, gió mạnh dần, nhiệt độ cao nhất 31. Brisbane, mây tan dần, nhiệt độ cao nhất 29. Cairns, phần lớn trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28. Và Darwin, trời có thể có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự giờ đầu cùng với Hương Lan.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.